Tôi xin có một câu hỏi. Quý vị nghĩ một trong những điều tốt nhất mà quý vị có thể làm cho người nào đó hoặc là người đó làm cho mình là gì? Điều tốt nhất, một trong những điều tốt nhất người khác làm cho mình hoặc là mình làm cho người khác là gì? Ai trong chúng ta có câu trả lời không? Chắc có mà không dám nói phải không? Tùy mỗi người phải không? Mà chúng ta biết cầu nguyện cho nhau. Cầu nguyện. Cầu nguyện là một cái năng quyền tuyệt vời vô cùng. Quý vị có thể cho người khác tiền bạc, nhưng mà người đó không có cái thẩm quyền của Chúa, không có năng quyền của Chúa để sống một đời sống bình an được, một đời sống đắc thắng được. Nhưng mà khi quý vị cầu nguyện cho người đó hoặc là người đó cầu nguyện cho mình, quý vị có những cái tài sản vô giá đã giúp quý vị có một đời sống rất là kỳ diệu. Ở trong Kinh Thánh có, ở trong suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 17, dân sự Chúa lúc bấy giờ có gặp một cái, phải nói là một cái khổ nạn lớn vô cùng, đó là dân Amalek. Lính dân Amalek tìm mọi cách để tiêu diệt dân Do Thái. Và lúc bấy giờ thì dân Do Thái thì cũng không có dụng cụ súng đạn đồ, không có dụng cụ để chiến tranh gì cả. Họ là những người mà ở sa mạc đã biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa là khi mà họ gặp cái tình cảnh éo le không thể nào thoát được, thì Mô-xe đưa tay lên và cầu nguyện cho dân sự của Chúa. Ông cầu nguyện thì lời của Chúa nói rằng khi ông cầu nguyện á, ông đưa tay lên cầu nguyện thì dân sự của Chúa thắng. Mà ông đưa tay một hồi rồi ông mỏi quá, ông để tay xuống, ông không cầu nguyện nổi, thì dân Amalek thắng, dân Do Thái. Và ông, người ta thấy dân sự của Chúa bị thua, cho nên Aaron và Hune mới đưa tay của Mô-xe lên lại, và Mô-xe tiếp tục cầu nguyện, và hễ Mô-xe cầu nguyện thì dân sự của Chúa thắng. Cảm ơn Chúa, cái điều mà dân sự không thể nào làm được, qua sự cầu nguyện thì dân sự của Chúa được đắc thắng. Nhưng mà nói về sự cầu nguyện cá nhân của quý ông bà anh chị em thì sao? Mình cầu nguyện rất là nhiều, cầu nguyện rất là tha thiết cho những nan đề trong đời sống của mình. Chúng ta thấy kết quả như thế nào? À, có những lúc mình nói, tôi biết có cái quyền năng, cái mãnh lực vô biên trong sự cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện, khi chúng ta cầu nguyện, quý vị biết mình đi đâu không? Dù mình ở trên đất này, nhưng mà mình đi đâu? Mình đi vào ngay thiên cung của Chúa. Ông Mô-xe ông đưa tay lên, ông cầu nguyện. Thì Kinh Thánh nói ở trong suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 17 câu số 9 ông đó, ông đưa tay lên nơi thánh của Chúa, ngôi thánh của Chúa. Cho nên khi quý ông bà anh chị em và tôi cầu nguyện là mình đi vào ngay cái phòng chính của Chúa, cái cung điện của Ngài. Chúng nói về tòa bạch ốc chẳng hạn, là nơi chính của tổng thống làm việc ấy. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện, quý ông bà anh chị em vào cái nơi còn hơn là như vậy nữa, để quý ông bà anh chị em nhận được những cái năng lực mà không có điều gì có thể thắng quý ông bà anh chị em được. Hay là nói cách khác, khi quý ông bà anh chị em quỳ gối cầu nguyện, khi quý ông bà anh chị em ngồi cầu nguyện, khi quý ông bà anh chị em đứng cầu nguyện, là một cái vị trí mà nó quyết định mọi cái vấn đề trong đời sống của quý ông bà anh chị em. Hay là nói ngược lại, khi quý ông bà anh chị em không cầu nguyện là quý ông bà anh chị em đang ở trong sự thất bại. Nhưng mà tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em suy gẫm điều này. Có những lúc chúng ta cầu nguyện rất là tha thiết, rất là lâu dài, nhưng mà thấy vấn đề nó không xảy ra, nó không có thay đổi thì sao? Như vậy thì cái mãnh lực sự cầu nguyện ở đâu? Như chúng ta biết đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy có những cái cản trở những cái bức tường rất là lớn đó, cản trở cái sự cầu nguyện của chúng ta. Không phải là Chúa không quyền năng, nhưng mà cái lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên cho Chúa, Chúa không nhận. Bởi vì có những cái lý do mà Chúa không thể nào chấp nhận cái lời cầu nguyện của mình được. Còn vừa rồi chúng ta học về sự vui mừng. Và một trong những lý do chúng ta không thể nào có được cái sự vui mừng của Chúa được là gì? Quý ông bà anh chị em còn nhớ không? Trong lòng của mình còn gì? Còn có cái sự cay đắng với ai đó. Hay là nói cách khác, mình chưa tha thứ được cho một người nào đó. Mình có thể tha thứ được bất cứ người nào, nhưng mà đối với anh A, chị B đó, mình không thể nào tha thứ được. Thưa quý ông bà anh chị em, không những đó là cái sự cản trở mình không có được sự vui mừng mà thôi, nhưng mà trong sự cầu nguyện cũng vậy. Khi lòng của mình không thể nào tha thứ cho ai đó, lời cầu nguyện của mình Chúa cũng không có nhận. Và cái điểm thứ hai mà mình học về sự vui mừng tuần vừa rồi nữa, là một cái cản trở mà mình không thể nào có được cái sự vui mừng trong đời sống của mình nữa, đó là mình còn giấu những tội lỗi nào trong lòng của mình. Mình không có xưng nó ra, mình còn vẫn còn ôm ấp nó, mình vẫn còn yêu chuộng đó, nó tội lỗi đó có thể không ai biết được, nhưng mà mình biết. Mỗi người có những cái tội lỗi khác nhau, mình vẫn còn ôm ấp nó. Chúng ta không thể nào có được sự vui mừng thật từ nơi Chúa nếu mình còn ôm ấp những cái tội lỗi trong đời sống của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, sự cầu nguyện cũng vậy. Nếu lòng của mình vẫn còn giữ những tội lỗi nào đó, Chúa sẽ không có nhận những lời cầu nguyện của mình. Bây giờ quý ông bà cho em nói, ồ, những điều đó tôi giải quyết với Chúa rồi, tôi tha thứ mọi người, tôi không có giấu một tội lỗi nào trong lòng của tôi nữa, và tôi đến với Chúa một cách rất là mạnh mẽ, rất là sẵn sàng, tôi quỳ xuống cầu nguyện. Và sau khi tôi quỳ xuống cầu nguyện, tôi đứng dậy rồi, tôi nói ồ, Chúa phải trả lời sự cầu nguyện của tôi. Nhưng mà rồi cầu nguyện nhiều lần, vấn đề cũng không có được giải quyết. Tại sao như vậy? Cái mối quan hệ giữa tôi với Chúa rất là good, rất là tốt. Nhưng mà tại sao Chúa vẫn không nghe, không nhận những lời cầu xin của tôi? Thưa quý ông bà anh chị em, có thể lắm. Chúng ta cầu nguyện Chúa không nhận lời cầu xin của mình bởi vì cái lý do chúng ta cầu nguyện không đẹp lòng Chúa. Cái lý do, cái động cơ thúc đẩy mình cầu nguyện không có đẹp lòng Chúa, cho nên Chúa không có nhận những lời cầu xin của mình. Nếu mình cầu nguyện mà cái động cơ thúc đẩy sự cầu nguyện của mình nó không đẹp lòng Chúa, thì cũng không khác gì là mình vẫn còn giấu những tội lỗi trong lòng, mình vẫn còn không tha thứ người nào đó. Hay là nói cách khác hơn, cái động cơ thúc đẩy mình cầu nguyện, lý do tại sao mình cầu nguyện là cái chìa khóa để Chúa nhận lời cầu xin của mình, hay là Chúa không nhận lời cầu xin của mình. Cho nên tôi cùng quý ông bà anh chị em cùng suy gẫm đến điều này, có thể mới cho một số người trong chúng ta. Nếu cái động cơ thúc đẩy mình cầu nguyện cho một vấn đề gì đó mà nó đến từ cái tấm lòng ích kỷ, Chúa sẽ không nhận những lời cầu xin của mình. Nó đến từ cái tấm lòng kiêu hãnh, tự hào, Chúa sẽ không nhận những lời cầu xin của mình. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Đây là điều vô cùng quan trọng. Có thể quý vị nói, cái động cơ của tôi làm cái điều gì đó ai biết được, phải không? Tôi có thể làm, chúng ta, con người của chúng ta thật sự mà nói, mình thấy người khác làm, nhưng mà mình, phần lớn, mình không biết được từ trong đáy lòng của người đó, tại sao người đó làm điều đó. Hay là nói cách khác hơn, cái động cơ thúc đẩy mình làm một cái điều gì đó, phần lớn là không ai biết, ngoại trừ mình biết. À, như vậy, không ai biết ngoại trừ mình biết. Vậy thì Chúa có biết tấm lòng của mình không? Những cái tư tưởng của mình không? Không. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa biết. Chúa biết rất là rõ ràng. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Chúa nói, loài người xem bề ngoài, loài người thấy những cái hành động của mình làm, những cái kết quả, những cái công việc mình làm, nhưng mà Chúa thì thấy trong lòng của mình. Chúa thấy cái lý do, cái động cơ thúc đẩy tại sao mình làm những điều đó. Và đối với Chúa, cái động cơ thúc đẩy, cái lý do mình làm, cái đó là cái điểm then chốt. Có thể mình làm việc rất là nhiều điều mà người khác thấy, ô cái anh này, cái chị này, cái cô này, cái ông này, cái bà này làm việc quá tốt, quá nhiều. Nhưng mà nếu mà cái động cơ thúc đẩy mình làm cái chuyện đó là ích kỷ hay là vì kiêu ngạo chẳng hạn, Chúa không có chấp nhận những cái việc mà chúng ta làm. Chúng ta nói, ồ, thiệt hả, Chúa biết. Tôi suy nghĩ vậy mà Chúa biết hả? Đúng, Chúa biết hết trơn, thưa quý ông bà chị. Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 90 câu số 8, lời Chúa nói như thế này. Thi Thiên đoạn 90 câu số 8. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo của chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Những tội lỗi kín đáo, những secret sins không ai biết hết, Chúa biết, Chúa đưa ra ánh sáng. Thi Thiên đoạn 44 câu số 10, câu số 21. Thi Thiên 44 câu 21, chúng ta để ý cái câu này rất là rõ ràng. Lời Chúa nói như thế này: Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao? Vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Will God search this out? Có người hỏi, ô cái chuyện này chắc là không ai biết, Chúa cũng không biết. No. Lời Chúa nói, He knew, He knows the secrets of the heart. Những gì mình đang suy nghĩ đó, Chúa biết hết tất cả. Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa biết hết mọi sự. Ở trong Hebrew đoạn 4 câu 13, Hebrew đoạn 4 câu 13, lời Chúa nói một cách rất là rõ ràng về cái sự biết của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Chẳng có vật nào, all the creations of the world, of the universe, God knows everything. Chúa biết tất cả mọi sự. Chúa biết khi tư tưởng nó chưa tới đầu của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, Chúa cũng biết cái tư tưởng đó là gì nữa. Lời Chúa nói, Kinh Thánh nói, lời ở chưa ở trên miệng tôi, Chúa đã biết những điều đó rồi. Và thưa quý ông bà anh chị em, vì Chúa biết cái sự suy nghĩ, cái động cơ thúc đẩy chúng ta làm điều gì đó, cho nên người khác có thể không biết, nhưng mà Chúa biết. Và trong cái sự cầu nguyện của chúng ta, Chúa biết lý do tại sao chúng ta cầu nguyện. Chúa biết cái động cơ nó thúc đẩy chúng ta cầu nguyện. Và như tôi vừa nói, cái động cơ thúc đẩy chúng ta cầu nguyện là ích kỷ, Chúa không thể nào chấp nhận lời cầu xin của mình. Như vậy thì quý vị nói, tôi xin Chúa điều gì, cái đó là sai phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, không có sai. Mình cần cái gì, mình muốn điều gì, mình xin Chúa. Ngay cả Chúa nói ở trong Matthew đoạn 7 câu 7, Chúa nói hãy xin sẽ được, con cần cái gì con xin thì được. Và ở trong cái bài cầu nguyện chung mà Chúa dạy cho chúng ta cũng vậy. Chúa nói sao? Trong Matthew đoạn 6 câu 11, Chúa nói xin ban cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin cho con cái nhu cầu, con có cái nhu cầu, có điều này con xin Chúa cho. Thưa quý ông bà anh chị em, xin quý ông bà anh chị em để ý cái chỗ này. Mình cầu nguyện xin Chúa điều gì, nó không có phải là ích kỷ. Nhưng mà nếu cái điều mình xin là ích kỷ thì không được. Quý ông bà anh chị em hiểu chỗ đó không? Mình cầu nguyện xin Chúa một điều gì, điều đó không có ích kỷ nếu những cái điều cầu xin của mình nó không có ích kỷ. Mình xin Chúa cho mình có một cái công ăn việc làm tốt. Câu hỏi được đặt ra là để chi vậy? Ô, để tôi có được nhiều tiền để tôi sắm sửa, tôi lo cho chính mình. Các bạn chị em thấy không? Cái đó là cái ích kỷ. Xin Chúa cho mình có việc làm tốt, đó là đều tốt. Nhưng mà mình làm gì với cái số tiền mà Chúa cho mình? Nếu mà mình dùng cái số tiền đó để giúp đỡ những người mồ côi quá bụa, những người nghèo khổ, những người mà màn trời chiếu đất, những người không thể nào giúp được họ, thì đó là điều Chúa rất là vui lòng. Cho nên cái động cơ thúc đẩy mình cầu nguyện vô cùng quan trọng trước mặt Chúa. Và đó là một trong những lý do mà chúng ta cần phải để ý, quan trọng vô cùng. Chúa nhận lời cầu xin của mình hay không là tùy cái động cơ thúc đẩy mình cầu nguyện. Như vậy cái lời cầu nguyện ích kỷ là cầu nguyện như thế nào? Cái lời cầu nguyện ích kỷ là lời cầu nguyện chỉ cho mình mà không đếm xỉa gì tới Chúa và những người xung quanh. Lời cầu nguyện ích kỷ là lời cầu nguyện chỉ nhìn vào trong mà thôi. Tôi. Cái này cho tôi, cái kia cho tôi, cái nọ cho tôi. Xin Chúa cho tôi cái này, cái nọ, cái kia. Đó là ích kỷ. Không có màng tới những người khác. Và hơn hết nữa, đó là Chúa. Chúa ở đâu trong những gì mình xin Chúa? Nếu Chúa trả lời cho mình cái sự cầu xin đó, thì Chúa ở đâu trong cái kết quả đó? Người khác như thế nào trong cái kết quả đó? Chúa cho chúng ta ở trong Luca đoạn 12 một cái câu chuyện. Một người này họ rất là giàu. Giàu lắm đến nỗi mà những cái vựa lúa, những cái kho lúa của người đó không có còn chỗ để chứa nữa. Cho nên người này nói là ô, ta phải phá hết những cái kho lúa, ta làm những cái kho lúa thiệt là lớn để chứa lúa, chứa những cái hoa lệ mà ta, tài sản ta có. Và linh hồn ơi, hãy hưởng, ngươi có nhiều năm để hưởng những điều này, hãy ăn, hãy sung sướng. Chúa nói như thế nào về người này? Chúa không có lên án về cái sự làm việc mình cần mẫn, chịu khó làm việc. Nhưng mà Chúa lên án cái người này bởi vì người này có một cái tấm lòng rất là ích kỷ, chỉ lo cho mình mà thôi. Và cuối cùng Chúa kết luận như thế nào trong câu số 21, Luca đoạn 12 câu 21. Luca đoạn 12 câu 21 về cái người giàu này. Chúa kết luận như thế nào? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Wow. Người này rất là giàu mà chẳng lo tới ai cả, chỉ lo tới mình. Gia đình tôi, con tôi, vợ tôi, chồng tôi, chỉ thế thôi. Người này có thể đi nhà thờ đi nữa, nhưng mà chẳng bắt cần ai. Tôi biết sao có được là đủ rồi. Và Chúa nói, ở trong cái câu chuyện này, Chúa nói, Chúa cắt cái linh hồn người đó. Chúa nói như thế nào? Câu số 20. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Cuộc đời của mình, người này chỉ lo cho chính mình. Cái lời cầu nguyện ích kỷ là chỉ biết lo cho chính mình, nhưng mà không đếm xỉa gì tới Chúa và những người xung quanh. Vậy thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây là cái động cơ thúc đẩy đúng đẹp lòng Chúa là động cơ như thế nào. Lý do đúng đẹp lòng Chúa khi mình cầu nguyện là như thế nào? Xin chúng ta cùng mở ở trong Giăng đoạn 14. Giăng đoạn 14, câu số 13. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Đây là câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc một cách rập ràng với nhau. Ready? Xin chúng ta cùng đọc. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho để Cha được sáng danh nơi con. Chúa nói như thế nào? Các ngươi xin ta bất cứ điều gì, nhớ là nhân danh Chúa mà xin, chứ đừng có nhân danh tổng thống hay là nhân danh vua nào đó. No. Nhân danh Chúa, đó là lý do sao khi mình cầu nguyện, cuối cái lời cầu nguyện mình nhân danh Đức Chúa Giêsu. Mình nhân danh Chúa để mình cầu xin. Okay. Chúa giống như là mình nhân danh Chúa giống như là cái chữ ký ở trong cái check, cái ngân phiếu nhà băng vậy đó. Mình có để bao nhiêu tiền nhưng mà không có cái chữ ký cuối cùng á thì không có cái check đó, nó không có mình không có lãnh được, không có hiệu quả được. Mình nhân danh Chúa là cái chữ ký đó. Nhưng mà Chúa nói như thế này: các ngươi nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho để gì, thưa quý ông bà anh chị em? À, xin quý ông bà anh chị em để một giây yên tĩnh, nhớ gắn ghi điều này trong lòng của mình vĩnh viễn. Cái động cơ thúc đẩy, cái lý do mà chúng ta cầu nguyện Chúa đẹp lòng là tất cả những điều chúng ta cầu xin, mong muốn cao quý hơn nhất là để danh Chúa được vinh hiển, để làm sáng danh Chúa. Chúa ơi cho con có sức khỏe, con bệnh quá, Chúa ơi cho con có sức khỏe. Chúa nói để làm cái gì? Ô Chúa ơi cho con có được nhiều tiền. Chúa nói để con làm cái gì? Ô để con về hưu thật là trẻ, rồi con có nhiều tiền, con đi du lịch, con sống thoải mái, không có phải còn lo cái gì hết mà cũng không ai phải lo cho mình. Chúa nói chỉ có chừng đó thôi, phải không? Hầu hết những người chỉ có chừng đó thôi. Xin Chúa cho con có được sự khỏe mạnh, chỉ có thôi thế thôi. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện lại Chúa cho con có được sức khỏe để con sống một đời sống làm sáng danh Chúa? Lần cuối chúng ta cầu nguyện xin Chúa như vậy là lúc nào? Xin Chúa cho con xin Chúa cho chồng con thay đổi, ổng kỳ cục quá, làm cho con cuộc đời con thấy nó heo mòn. Xin Chúa cho vợ con thay đổi để chi? Để cuộc đời của con dễ dàng hơn. Nghe thấy được phải không quý vị? Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta chỉ chấm dứt chỗ đó, rất là ích kỷ, chúng ta chỉ nghĩ tới mình. Lời cầu nguyện mà danh Chúa được vinh hiển, làm sáng danh Chúa là cầu nguyện như thế nào? Chúa ơi xin Chúa thay đổi chồng của con, để chồng của con trở thành một người sống như thế nào mà danh Chúa được vinh hiển. Chúa ơi xin Chúa thay đổi vợ của con, để vợ của con trở thành một đầy tớ của Chúa, muốn hầu việc Chúa, làm danh Chúa được đa sản. Chúa ơi Chúa cho con của con nó thành công trong cuộc đời, để qua cái thành công đó nó sử dụng, nó đem lại danh Chúa được vinh hiển, khi người khác nghe đến cuộc đời của nó là người khác tôn vinh Chúa chứ không phải tôn vinh hay là coi nó là ngon lành gì. Nếu chúng ta đem với Chúa với một tâm lòng cầu xin Chúa bất cứ điều gì, bảo đảm Chúa nói như thế này: nào, trước khi Chúa về trời, đây là cái lời hứa rất là kỳ diệu. Một người sắp sửa chết, những gì mà họ nói vô cùng quan trọng. Và trước khi Chúa chết, Chúa nói với các môn đồ của Chúa, Chúa nói: các ngươi cầu xin bất cứ điều gì trong danh của ta sẽ cho. Để gì? để cha được vinh hiển, cha được sáng danh. Chứ không phải là để con giữ bo bo cho chính mình. Tiền bạc thiệt là nhiều, không biết xài đâu cho hết. No. Chúa cho con có tiền nhiều, cảm ơn Chúa, và con muốn dùng cái số tiền này làm thế nào để dành Chúa được vinh hiển. Nếu quý vị đến với cái tấm lòng đó, những lời Chúa phán, xin điều gì Chúa cho điều đó. Wow, cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta đến với Chúa với một cái tấm lòng luôn luôn: Chúa ơi, lại Chúa là Đấng Thánh, đây là lời cầu nguyện mà tôi thường cầu nguyện cho chính mình. Xin Chúa cho con những điều gì mà con sử dụng được những điều đó làm đẹp lòng Chúa và ích lợi cho những người chung quanh. Cho nên con của tôi có những lúc đó, tôi có kể với quý ông bà anh chị, tôi làm cái gì được nó cảm ơn ba, cảm ơn ba. Tôi nói no, đừng có cảm ơn ba, hãy cảm ơn Chúa chứ. Con của tôi không biết tôi nấu ăn sao mà chắc là đồ ăn Thái lạ sao. Ba ngon quá, ngon quá, cảm ơn ba. Tôi nói no, cảm ơn Chúa con, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Bởi vì Chúa mà không cho ba, bình thường ba không có thể nào làm được gì cả. Cảm ơn Chúa. Cho nên có những lúc quý vị tới nói với tôi: ô, cảm ơn mục sư, giảng bài giảng rất là có ơn. Tôi thường thường tôi trả lời với quý vị là như thế nào: cảm ơn Chúa. Bởi vì nếu mà Chúa không có động tới tôi không thể nào giảng được gì cả. Quý vị không cần phải nghe tôi. Cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa. Có một ông giám đốc rất là thành công. Ở trong cái văn phòng làm việc của ông để một cái hình thiệt là lớn. Mà cái hình đó là một cái khổ thụ thật là cao, rất là vĩ đại. Mà trên tốt ở trên cái ngọn của cái cây khổ thụ đó thì có một con rùa. Con rùa nó nằm tứ tí ở trên cái ngọn tột đỉnh của cái cây khổ thụ đó. Người ta vô thấy ông rất là thành công, mà sao ông để cái hình cho tới lạ vậy. Người ta mới hỏi: ủa, cái hình đó có nghĩa là gì? Ông nói: quý vị nghĩ con rùa nó tự nhiên nó lên tới đó được không? Dĩ nhiên là không thể nào nó lên được. Dù nó cố gắng hết sức đi nữa nó cũng lên không được. Nó tìm mọi cách nó cũng lên không được. Ông nói: cuộc đời của tôi cũng vậy, thưa quý vị. Cái thành công này là bởi ơn Thượng Đế Ngài ban cho tôi, cho tôi không có tài giỏi gì cả. Hãy đến với Chúa với cái tâm lòng đó. Con muốn danh Chúa được vinh hiển. Con muốn tất cả những gì Chúa cho con là những điều mà con có thể chia sẻ được cho người khác. Chứ con không có giữ bo bo cho chính mình. Cuộc đời mà những lời cầu nguyện mà Chúa vui lòng đó là: lại Chúa, xin ban phước cho con để con trở thành nguồn phước cho những người khác. Đó là cái lời cầu nguyện Chúa rất là vui và Chúa sẵn sàng nhận. Chúa ơi, Chúa cho con có con. Chúa ơi, cho con có cái này cái nọ. Chúa hỏi: để làm gì hỡi con? Chúa ơi, những bạn độc thân, Chúa ơi, Chúa cho con có chồng, có vợ, tìm được người lý tưởng sống trăm năm với nhau. Chúa nói: để làm gì vậy? Có phải là để cho con enjoy cuộc đời của con rồi con không có đếm xỉa gì tới ta? Con muốn được Chúa cho cái đám cưới của con xảy ra thiệt là tốt đẹp, thiệt là phước hạnh. Rồi xong rồi, Chúa với con không còn thấy nhau gì nữa. Hay là con muốn có được một cái đám cưới ngon lành như vậy, để rồi sau đó con muốn làm Chúa vinh hiển qua cuộc đời của con. Hỡi các bạn trẻ, những bạn độc thân, hãy đến với Chúa với tấm lòng đó. Con muốn có một người lý tưởng, và người lý tưởng đó là người biết làm sáng danh Chúa. Và các bạn cầu nguyện với cả tấm lòng như vậy, bảo đảm Chúa sẽ cho các bạn có những người lý tưởng hơn là các bạn tưởng tượng nữa. Hãy tìm những người mà muốn làm đẹp lòng Chúa, làm Chúa vui lòng. Ở trong cái bản tóm gọn niềm tin của người cơ đốc nhân, nói như thế này: cái mục đích tối hậu của con người là gì? Quý vị biết cái mục đích tối hậu của con người là gì không? Đây là cái bản tóm lược. Mục đích tối hậu của con người là làm sáng danh Chúa và tận hưởng Chúa mãi mãi. Mục đích tối hậu của con người, the man's chief end of life is to glorify God and to enjoy him forever. Đó có phải là mục đích tối hậu của quý vị không? Mình sống như thế nào, mình làm như thế nào, mình học hành hay là bất cứ điều gì, con xin Chúa với một mục đích cao cả nhất, đó là dành Chúa được vinh hiển. Bảo đảm như lời Chúa nói, các ngươi xin điều ta, bất cứ điều gì nhân danh ta, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh trong con. Và nếu quý ông bà anh chị em có được cái tấm lòng đó, tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em, những lời cầu xin của quý ông bà anh chị em, chưa cầu xin, Chúa đang mong đợi chúng ta. I can't wait to hear what he or she wants to ask me. Ta chờ không nổi, nó con sẽ xin ta đi, bởi vì tất cả những gì con xin đều đẹp lòng ta cả. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta xét lại cái động cơ thúc đẩy khi mình cầu nguyện. Mình cầu nguyện sao mà thấy Chúa không có trả lời, sao mà lời cầu nguyện của mình sao mới lên đây chưa được 2-3 feet cái nó rớt xuống, nó không thấy tới Chúa gì cả. Hãy xét lại cái lý do tại sao mình cầu nguyện. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi cái lý do đó là làm sáng danh Chúa, làm Chúa vinh hiển rồi, thưa quý ông bà anh chị em, không có gì quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng cái sự cầu nguyện mà Chúa trả lời hơn là những gì quý ông bà anh chị em cầu nguyện, Chúa sẽ trả lời, dành Chúa được vinh hiển. Xin tất cả chúng ta một lần nữa đồng đứng lên và chúng ta đọc cái câu gốc của chúng ta trong tuần lễ này, và tôi ước mong rằng đây là câu gốc trọn cuộc đời của quý vị và tôi. Xin chúng ta cùng đọc với cả tấm lòng của mình lời hứa của Chúa ban cho: các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Để Cha được sáng danh nơi con. Amen.